Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang cư ngụ tại Hawaii, tham gia cuộc hội luận. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là một nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa và về tôn giáo. Quý thính giả đã nhiều lần nghe ông nói chuyện trên đài này. Trước hết chúng tôi xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Chúng tôi rất hân hạnh được anh nhận lời tham gia cái cuộc hội luận hôm nay và một lần nữa có dịp tiếp xúc với quý thính giả của đài chúng tôi tại Houston và Dallas. Trước khi đi vào cuộc hội luận, xin tiến sĩ ngỏ lời với quý thính giả của đài đang lắng nghe tiếng nói của chúng ta.
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết và tôi xin có lời chào đến tất cả quý vị thính giả khắp nơi.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, giờ này ở bên Hawaii là mấy giờ rồi? Tôi biết là tiến sĩ là phải thức dậy rất là sớm để mà có thể tiếp xúc với quý thính giả của đài. Yeah.
Bây giờ đó là bây giờ của tôi là 3:30, tôi phải dậy từ hồi 2:30 sáng đó là thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Vâng, thưa tiến sĩ, sau Hiệp định Geneva được ký kết vào năm 1954, chia đất nước Việt Nam thành hai quốc gia, miền Bắc theo chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo và miền Nam theo chế độ tự do dân chủ do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, có thể nói là vào những năm đầu sau Hiệp định Geneva, sự chênh lệch về kinh tế giữa hai miền Nam Bắc không đáng kể, nhưng chỉ 9 năm sau, khi cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, đó, thì sự chênh lệch về đủ mọi mặt giữa hai miền hết sức là lớn lao. Sài Gòn, thủ đô của miền Nam được quốc tế gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, nghĩa là so sánh với những thủ đô của những nước khác ở vùng Viễn Đông như Bangkok ở Thái Lan, Phnom Penh ở Campuchia, Rangoon ở Miến Điện, Singapore ở Tân Java, Kuala Lumpur ở Mã Lai, Jakarta ở Nam Dương, vân vân, thì Sài Gòn là sáng giá hơn cả. Nếu mà có thua thì chỉ có thua Tokyo của Nhật Bản mà thôi. Phải nói rằng là dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, miền Nam là một cái đất nước thanh bình, thịnh vượng, dân chúng tương đối được tự do, ấm no, hạnh phúc so với những cái thể chế trước đó cũng như là sau đó. Trong khi đó thì tại miền Bắc, dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo, thì dân chúng bị kìm kẹp nghèo khổ. Chỉ sau 1975 khi mà hai miền thông thương với nhau đó, thì người dân cả hai miền mới biết được cái sự chênh lệch về văn minh, kinh tế, chính trị, xã hội giữa hai miền quả là rất là lớn lao. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, vì đâu mà có cái sự chênh lệch giữa hai cái miền Bắc và miền Nam lại hết sức lớn như vậy? Có phải là Hồ Chí Minh không có khả năng lãnh đạo hay là địa thế miền Bắc không có được những cái thuận lợi như miền Nam, thưa tiến sĩ?
Đây là một câu hỏi tôi cho rằng rất là quan trọng. Cho tôi xin phép và giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị thính giả cho phép tôi vài phút để tôi nói cho đủ về cái câu hỏi này. Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị thính giả, là chúng ta thấy là từ năm 1954 cho đến năm 1963, thì chúng ta thấy ở miền Bắc sau chiến thắng Điện Biên Phủ là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến tiếp thu Hà Nội. Thì lúc đó Hà Nội nó là một thành phố ngàn năm văn vật của đất nước chúng ta, nó rất là đẹp, rất là lý tưởng và là một trung tâm văn vật của chúng ta. Thế nhưng mà cái đoàn quân đó đã ồ ạt để tiến về thủ đô, nhưng mà lại không có một cái gì sửa soạn cho cái việc tiếp nhận cả một quốc gia với 17 triệu người như vậy. Họ không có một đường lối nào cả, cho nên cái việc tiếp thu Hà Nội rất là luộm thuộm. họ cũng không có một cái chương trình nào về kinh tế, cho nên tất cả cái đoàn quân đó đã nhảy vào như những kẻ chiến thắng để mà sang đoạt, để mà cướp đoạt, để mà vơ vét tất cả nhà cửa, ruộng vườn, của cải của người dân Hà Nội. Và chỉ trong 2 năm thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam biến cái thành phố Hà Nội trở thành một thành phố nghèo nàn, sơ sát, không thể nào tưởng tượng được. Cho nên triết gia Trần Tân Thảo cho biết thực tế là tình trạng của miền Bắc cho tới lúc năm 1964, tức là 10 năm sau, cũng chưa xóa bỏ được cái nghèo khổ, dù là việc ký kết hiệp định hòa bình ở Geneva đã trải qua 10 năm. Đời sống của dân Hà Nội và 17 triệu dân miền Bắc vô cùng tăm tối về mọi mặt. Thế mà trong khi đó thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lại sửa soạn trong cuộc chiến tranh tại miền Nam, chiến chiếm miền Nam. Thế thì chúng ta thấy cái thì giờ chỉ dồn cho cái việc mở rộng chiến tranh để chiến chiếm miền Nam. Trong cái 17 triệu dân ở miền Bắc thì đói kém, khốn khổ, không cách nào giải quyết được. Không phải chỉ phương diện kinh tế thất bại, phương diện luật pháp, phương diện chính trị, phương diện giao thông, phương diện y tế, phương diện giáo dục. Nghĩa là gần như Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn thất bại. Thì trong khi đó, chúng ta thấy chỉ trong 9 năm, cũng trong cái thời gian đó, Tổng thống Nguyễn Đình Diệm và dân miền Nam đã xây dựng được Hòa Ngọc Viễn Đông, như là giáo sư và tất cả quý vị khán giả thấy đó. Thế thì chúng ta thấy rằng cái cuộc cách mạng đó bây giờ nó cho chúng ta thấy là ở miền Bắc đúng là một cái cuộc cách mạng ấu trĩ, ngu xuẩn. Bởi vì nó chủ trương hoàn toàn bạo lực. Cho nên khi tiếp thu Hà Nội trong vòng 10 năm đó thì giữa dân và chính quyền không bao giờ tin nhau. Dân thì mất tất cả cái đời sống, ở nông thôn thì cải cách ruộng đất cũng đẩy người dân vào sống cái sự khốn cùng. Rồi Hà Nội thì không cho buôn bán, tất cả mọi trưng thu, tất cả tập thể, đẩy cả 17 triệu dân ở trong cái bức thẳm của đói nghèo, sợ hãi, tâm tối vô bờ. Thì đó là tại sao? Tại vì đó là cái cuồng vọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cho nên chúng ta thấy là cuộc cách mạng đó đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì cái hào quang, cái huyền thoại của Hồ Chí Minh dù có được nói tới như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể che lấp được cái sự thất bại từ năm 54 đến năm 64, đã không làm được một cái điều gì có ích cho dân cho nước, mà đẩy cả cái miền Bắc vào cái địa ngục của trần gian đã từ các từ tay cầm cái vị diễn giả.
Dạ vâng. Cũng như là khi mà họ tiếp thu thành phố Hà Nội, thì khi mà họ tiếp thu Sài Gòn và cả miền Nam đó, thì họ cũng biến Sài Gòn và cả miền Nam thành nghèo nàn sơ sát, và dân chúng thì điêu linh khổ sở. Và bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lo phát triển, không hề lo phát triển đất nước, không hề lo xây dựng đất nước cho nó cường thịnh, mà chỉ lo củng cố và bảo vệ cái chế độ, đồng thời và vơ vét, cướp bóc để mà làm đầy túi tham của họ mà thôi. Chính vì thế cho nên là đất nước của chúng ta hiện nay ở trong một cái tình trạng hết sức là bi đát. Và thậm chí là họ để mà bảo vệ chế độ, họ cũng sẵn sàng liên kết với kẻ thù của mình là Trung Quốc để mà nhờ Trung Quốc bảo vệ. Nhưng mà đó là một cái sự ngu xuẩn vô cùng. Vâng. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, dư luận gần đây rất là xôn xao về cái nguồn tin cho rằng là Hồ Chí Minh là cái người tàu có tên là Hồ Quang, tức là Hồ Tập Trương. Vào năm 1930 thì ông này theo lệnh của Mao Trạch Đông đến Việt Nam để mà thành lập nên Đảng Cộng sản Đông Dương và điều động toàn bộ cách mạng Cộng sản Việt Nam. Còn Nguyễn Ái Quốc mà người ta cho là Hồ Chí Minh thật đó, thì đã chết vào năm 1932 rồi. Thưa tiến sĩ, là một người từng nghiên cứu lịch sử thì anh đánh giá cái nguồn tin này như thế nào? Liệu nó có cơ sở đáng tin hay không? Và nếu có thì xin anh cho biết nó đáng tin ở chỗ nào ạ?
Vâng, thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả, chúng ta cần phải làm sáng tỏ. Tôi đồng ý với lại triết gia Trần Tân Thảo khi ông nói như thế này. Chúng ta phải giải trừ cái quá khứ tâm tối của đất nước. Chúng ta phải lôi ra ánh sáng những cái sai lầm, những cái tội ác của quá khứ, để rồi chúng ta sẽ không bao giờ cho phép xảy ra như vậy nữa. Thế thì khi mà các nhà nghiên cứu của Hàn Lâm, khi nghiên cứu về lãnh tụ Hồ Chí Minh, thì thường nhìn ông qua cái hào quang mà do các tư liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Cho nên nó mang cái tính cách tô hồng, bôi son chát phấn lên cái nhân vật đó, nó chứ không phải là sự thật. Thế thì một cán bộ mà từng phục vụ gần Bác Hồ có kể rằng ông cụ là người sống xa cách, lạnh nhạt với gia đình họ hàng thân thích. Không mấy khi ông cụ nhắc tới nơi chôn giấu cát lún của mình. Ông cụ tìm mọi cách để giấu kỹ cái gốc gác của mình. Chỉ vì ông cụ không phải là Hồng Nguyên. Đó, thưa giáo sư, thấy chưa? Ông cụ không phải là Hồng Nguyên. Xin nghe lại. Chính cái cán bộ hoạt động bên cạnh của Hồ sẽ cho biết. Như vậy, chúng ta thấy và biết rằng huyền thoại và vô lãng lãnh tụ của Bác Hồ là một tác phẩm theo Trần Thảo, là một tác phẩm của một công trình nghệ thuật hóa trang cao độ. Thế thì thưa giáo sư thấy và tất cả quý vị thính giả thấy, như vậy là con người của Hồ Chí Minh là con người muôn mặt, cả trăm tên khác nhau, hành tung thì luôn luôn bí mật. Nay thì ở Pháp, mai thì ở Nga, đội mốt thì lại ở Tàu, ở Xiêm. Thế rồi làm đủ mọi thứ nghề. Trong khi đó thì Chí Minh được lệnh của Mao Trạch Đông năm 1930 đến để thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Đó là cái bằng chứng thứ hai. Cái bằng chứng thứ ba là chính Hồ Chí Minh là người đã căn dặn tất cả đảng viên Cộng sản Việt Nam là tất cả chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo của các cố vấn Trung Quốc. Đó, thế thì chúng ta thấy, và cuối cùng thì chúng ta nhận thấy rằng như Trần Đức Thảo nói, trên thân phận của Trần Đức Thảo là cái bóng ma quyền lực Hồ Chí Minh, nhưng trên thân phận của Hồ Chí Minh là cái bóng ma của đế quốc mạnh trướng và cũng độc đoán lấn án của Mao. Như mọi người đã thấy, chỉ với ảnh hưởng của ý thức hệ mà chưa bao giờ ở đất nước này lại thấy có một chính quyền, một đảng chính trị lại vâng lời, lại phục tùng, lại sùng bái con đường hung bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến cái mức độ cứ coi mình là con đẻ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà sự thật đúng là con đẻ của Đảng Trung Quốc. Đó là cái bằng chứng thứ ba. Và chúng ta có rất nhiều bằng chứng, là vì nếu là một con người thật sự là con người Việt Nam thì việc gì phải đội nữa, việc gì phải xác anh em, bà con họ, kể cả trên một bên ruột, là Nguyễn Sinh Khiêm và bà Nguyễn Thị Thanh, Hồ Chí Minh cũng không bao giờ gặp. Cái điều đó chứng tỏ rằng con người này không phải là con người thật, con người giả, đã tươi giáo của tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, cái điều mà ông ấy không có dám gặp những cái người thân của ông ta, những cái anh chị em ruột của ông ta, thì chứng tỏ là đó là một trong những cái lý do khá thuyết phục để mà cho rằng ông ta là người không phải là Nguyễn Ái Quốc, không phải là anh em ruột thịt với lại ông Nguyễn Sinh Khiêm hay là chị Thanh hoặc là con của ông Nguyễn Sinh Sắc. Vâng, cái điều đấy, tại vì nếu mà là một cái người mà gọi là yêu nước thì chắc chắn là yêu nước thực sự thì sẽ phải yêu gia đình đầu tiên. Mặc dù là có thể sẵn sàng hy sinh gia đình, nhưng mà luôn luôn là phải có cái tình yêu đối với gia đình. Tại vì những cái người mà thân yêu nhất của mình mà mình không yêu thương, mình đối xử tệ bạc á, thì làm sao mình có thể tin được cái người đó là yêu thương tổ quốc hay là đồng loại của mình được. Vâng. Thưa tiến sĩ, vừa rồi anh có nói tới cái nhân vật Trần Đức Thảo và có trưng dẫn cái lời của ông này, thì xin anh cho quý thính giả biết ít nhiều về cái nhân vật này ạ.
Thưa giáo sư và tất cả quý thính giả, Trần Đức Thảo là một trí thức mà tên tuổi của ông rất là lừng lẫy tại Paris. Ông vì lý tưởng, nhưng ông lại là một người trí thức có khuynh hướng của tà phái, cho nên ông đã trở về nước từ năm 1951 cho đến năm 1991 mới ra đi lại Paris. Trong hơn 40 năm đó, ta đã chứng kiến tất cả những cái thực trạng, những cái thực tại, những cái thực tế sống động về con người của Hồ Chí Minh và những hoạt động, những quyết định, những đường lối chính sách của cách mạng cộng sản tại miền Bắc. Và ông đã quyết định phải chống lại tất cả tội và sai lầm. Và chính vì vậy mà ông đã bị Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đọa đày suốt một cuộc đời, bắt đi chân bò, chân trâu, để đói liên tục trong vòng hơn 40 năm. Nhưng đó là một trong những con người quyết liệt, không đứng vào hàng ngũ A-dua hay là tay sai của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã đứng độc lập một mình, dù bị đàn áp, bị đe dọa, bị hành hạ, khổ sở, nhưng ông đã quyết đứng về phía dân và nước. Cho ngày nay, trước khi ông bị đầu độc, chết bất thình lình tại Paris vào năm 1991, ông đã để lại những lời chân chối, và tôi căn cứ trên những lời chân chối đó, tôi thấy được những cái chứng liệu lịch sử thật là chính xác, thật là đáng tin cậy và thật là sự thật. Nên bật Đức Hạ là một cái nhân giúp cho chúng ta được nhìn được cái sự thất bại thế thảm của cuộc cách mạng do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện trong suốt 70 năm qua. Đó, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng. Rồi phải nói là người nào mà dám đứng thẳng, không cứ chịu khom lưng trong cái chế độ cộng sản Việt Nam này đó, cụ thể như ông Trần Đức Thảo, thì chắc chắn là sẽ bị bạc đãi và thậm chí là bị sát hại nữa. Vâng, thưa tiến sĩ, nếu mà Hồ Chí Minh chính là Hồ Quang, tức là Hồ Tập Trương, là một cái người tàu được Mao Trạch Đông giao cho cái sứ mạng là thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời điều động toàn bộ cái cuộc cách mạng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo chế độ độc tài tại miền Bắc, vậy thì liệu những cái đồng chí của Nguyễn Ái Quốc đã từng hoạt động với Nguyễn Ái Quốc lúc ông này còn sống và sau năm 1954 thì lại có dịp thân cận với người được gọi là Hồ Chủ tịch, thì có nhận ra được là ông Hồ Chủ tịch này không phải là Nguyễn Ái Quốc không? Thì chẳng lẽ cả một cái đám gần chục người lại mù mắt đến độ không nhận ra cái sự giả trá đó. À, vừa rồi thì tiến sĩ cũng có nói đó, đó là có một người cho biết ông Hồ Chí Minh không phải là họ Nguyễn, rồi xa cách gia đình, thì cái người đó là ai và cái người đó đã nói cái điều này vào cái thời điểm nào, rồi vào cái thời mà ông Hồ còn sống hay là mãi về sau này thì mới nói, thưa tiến sĩ?
Cái đó là cái người này nói với Trần Đức Thảo vào cái khoảng thời gian mà cải cách ruộng đất năm 1956. Tại vì cái nhân vật đó là một cái nhân vật của huyền thoại, cho nên họ, tức là Đảng Cộng sản của Tàu, đã mất tất cả những đảng viên Cộng sản của Việt Nam phải tuyệt đối trung thành, tôn sùng, thờ lạy và tuyệt đối vâng theo lời của Hồ Chí Minh, tức là người của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên chính Hồ Chí Minh có tuyên bố và các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có tuyên bố rằng họ sẵn sàng trong cái ngày cải cách ruộng đất, là họ sẵn sàng hy sinh giọt máu cuối cùng của người dân Nam cuối cùng. Đó, thì ta thấy để đi đến chiến thắng. Chúng ta rằng một cái luận điệu chỉ có thể luận điệu của người Tàu, cho nên chính cái ban cố vấn của người Tàu ngồi đưa ra những mệnh lệnh để cải cách ruộng đất, cho nên đã nói rằng, họ giải thích về cái mục đích là không phải chúng ta đấu tố để đem xử bắn những tên phản động, những tên phản cách mạng. Chúng ta làm cái chuyện đó lúc nào cũng được, nhưng mà chúng ta không phải như vậy. Mục đích của chúng ta là phải triệu tập tất cả quần chúng đến để cho họ nhìn thấy, để mà giáo dục họ, để mà đẩy họ trở thành quần chúng cách mạng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ dùng những cái phiên tòa đó, những cái vụ xử bắn đó để gây khiếp đảm, mà họ nói rằng phải làm cho người dân Việt nhìn được cái uy quyền của bạo lực cách mạng. Tức là họ muốn chấn áp toàn dân Nam. Cho nên các cố vấn Tàu mới nói rằng phải làm như thế thì hậu phương ta mới sạch bóng quân thù. Thì người Việt Nam không thể nào nhìn toàn dân là kẻ thù được. Người đó phải là người Tàu. Đường lối đó phải là đường lối đó là phải của Mao. Nên chúng ta càng thấy những cái việc làm của Hồ Chí Minh, những hành động của Hồ Chí Minh, những quyết định của Hồ Chí Minh, những đường lối chính sách của Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất, trong việc tiếp thu Hà Nội, trong việc gây ra chiến tranh, tất cả đều là tuân theo đúng mệnh lệnh của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó, thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, nhưng mà cái câu hỏi của tôi đó là tại sao mà những cái đồng chí của Nguyễn Ái Quốc đã từng hoạt động với ông ta lúc ông này còn sống và sau 1954 thì cũng thân cận với ông ta, thì tại sao lại không có nhận được, không nhận ra ông ta là người giả, là không phải là Nguyễn Ái Quốc, chẳng hạn như vâng, những ông như là Võ Nguyên Giáp hay là Trường Chinh, Phạm Văn Đồng gì đó vân vân, thưa tiến sĩ.
Vâng, tôi đã sự cả cái sinh giả. Thực ra thì họ biết, chứ không thể nói là họ không biết được. Họ không phải là, họ đều là những con quỷ, những con người rất là thủ đoạn, rất là mưu tập, rất là gian trá. Họ phải biết điều đó. Nhưng mà họ, cả ngàn người, cả mấy chục ngàn người, trong họ đều đã được Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc huấn luyện trước khi đưa về Việt Nam. Cho nên dù họ có biết, họ cũng phải tuân thủ theo và không dám hé môi. Bởi vì chính họ, họ đã bị đe dọa và họ phải tôn vinh cái người lãnh tụ đó với tất cả những uy quyền mà họ không bao giờ dám trái lệnh. Cho nên cái việc biết là một chuyện, còn dám nói ra thì không ai dám nói ra, nó từ giáo sư và tất cả.
Vâng, điều tiến sĩ vừa nói thì tôi tin, tại vì cái phải nói là cộng sản, người cộng sản, nhất là những cái người lãnh tụ Đảng Cộng sản đó, thì vô cùng khát máu, vô cùng tàn ác và sẵn sàng giết chết những cái người nào mà có đầu óc, có thể chỉ cần lộ ra một cái tư tưởng là chống lại họ là họ có thể thủ tiêu. Vâng, cái điều đó thì giờ chúng tôi rất là tôi thấy là có lý. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, theo anh thì Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam hiện nay có chắc chắn là họ cũng biết rằng cái người mà họ tôn sùng được gọi là Hồ Chủ tịch đó, cha già của dân tộc, chính là một tên gián điệp đại tài, là tay sai của Mao Trạch Đông, phải không ạ? Và nếu biết đó, thì tại sao họ vẫn tiếp tục lừa dối nhân dân, bắt cả nước sống theo gương Bác Hồ? Nhất là trong những cái tuần vừa qua đó, họ đã chủ trương là dựng tượng tốn kém tất cả hàng 1.400 tỷ để mà tiếp tục tôn thờ một cái người lãnh tụ mà họ biết là có gốc gác rất là mù mờ. Thậm chí họ biết rất rõ là gián điệp của Trung Quốc, bất chấp là sự thật. Nhờ cái sự bùng nổ thông tin hiện nay đang được phanh phui cho cả thế giới, họ cũng bất chấp. Tại sao vậy, thưa tiến sĩ?
Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, trong mọi sinh hoạt, những người cộng sản Việt Nam nhất mực sùng bái, tôn thờ, họ phong thánh, phong thần cho Hồ Chí Minh và đã biến họ thành một lũ lịnh thần chuyên nghiệp. Đây là chữ của Trần Đức Thảo. Sáng như thế để thấy sự đam mê của cuồng vọng quyền lực đã tạo ra chủ nghĩa mù quáng, tham vọng làm lịch sử đã xóa đi mất tình người, rốt cuộc đã làm khổ mọi người và làm khổ chính mình. Cuồng vọng quyền lực đã tạo ra cảnh giác cho đám quần thần, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã thẳng tay tiêu diệt những kẻ có tài, có thể cản bước quyền uy của mình, thẳng tay đàn áp những kẻ có tiềm năng là đối thủ của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên Trần Tư Thảo mới nói rằng chúng ta duyệt xét lại để nhìn lại cụ Hồ để làm gì? Bằng cách gột rửa đi những di sản tiêu cực của quá khứ, ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu xa của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện đại, để cùng nhau nhận diện nó, lên án nó, để vĩnh viễn không cho nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của Cộng sản thì đã tích tụ quá nhiều những di sản xấu xa đó, chỉ vì muốn tạo ra một huyền thoại của một lãnh tụ thần thánh trên ba mặt. Hồ Chí Minh đã mạo nhận mình bậc chính nhân quân tử. Thứ hai, mình là quân tử của thời phong kiến. Và thứ ba là muốn đội lốt thần thánh để nêu gương sáng thanh cao khắc khổ như tu và thần thánh giả tạo đó. Do tâm thức mang nặng hình ảnh của thời phong kiến, vừa lạc hậu vừa lạc dối, và sau đó mà mới viết và mới hô hào toàn dân phải sống theo gương Bác Hồ, là một người đã làm rất những cái điều ngớ. Vì Hồ Chí Minh là con người thủ đoạn, quỷ quái, muôn mặt, nguồn hướng độc ác, tàn bạo, luôn luôn chủ trương đối với tất cả mọi người. Gương như vậy, rồi để tạo ra một hình ảnh thanh cao, khắc khổ giả tạo, thì làm sao mà người dân Việt Nam có thể theo gương đó? Cho nên, cái gương khắc khổ thanh cao đó, Đảng Cộng sản và trong dân Việt Nam không có ai theo. Nhưng mà họ đã theo cái gương mưu lược, cái mưu quỷ quái, muôn mặt và tàn bạo, độc ác, dối trá, lừa đảo của Bác Hồ. Chính vì vậy, đất Việt Nam loạn từ thời Hồ Chí Minh cho đến ngày hôm nay, đến thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, đúng rồi. Những cái người Cộng sản thì họ theo gương Bác Hồ một cách rất là tuyệt vời ở cái sự gian trá và lừa dối. Và quả thật đó là hiện nay cái sự gian trá và lừa dối của người Cộng sản đã lên tới mức độ thượng thừa về cái sự trơ trẽn. Giữa cái thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay mà họ vẫn dám xác định một cái điều mà cả thế giới đều biết là giả dối. Chính cái sự quả quyết xác định này đó đã khiến cho những kẻ nhẹ dạ cả tin, cho dù là ở thời hiện đại, vẫn còn tin những cái điều mà họ xác định là sự thật. Thời nay là cái thời đại tin học mà còn có những cái người tin Cộng sản, thì chúng ta cũng phải thông cảm cho những người dân miền Bắc trước 1975 bị Cộng sản nhồi sọ trong một cái môi trường hoàn toàn bưng bít thông tin. Họ tin Hồ Chí Minh là một ông thánh hay là tin người dân miền Nam bị Mỹ ngụy kìm kẹp nên khổ hơn dân miền Bắc rất là nhiều, thì điều đó cũng không có gì làm lạ. Thì chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam, phải nói là tôi thấy đúng là họ lừa dối nhân dân và thậm chí là lừa dối cả thế giới. Và tôi nghĩ rằng có khi cả thế giới, người Mỹ hiện nay chẳng hạn, nhiều khi cũng bị sai lầm về Đảng Cộng sản. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tấn, việc anh theo anh thì cái việc vạch trần cái sự thật về Hồ Chí Minh, phá tan cái huyền thoại về Hồ Chí Minh có phải là một cái việc rất cần thiết cho dân tộc Việt Nam hiện nay không, thưa tiến sĩ? Tại sao?
Thưa giáo sư Nguyễn Thị Kết và tất cả quý vị khán giả, cái việc vạch trần đó nó rất cần thiết và nó rất quan trọng. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tôn sùng và bắt toàn dân Việt Nam phải sống theo gương Bác Hồ. Và cái gương đó, nó là một tấm gương giả dối. Bây giờ ai cũng biết, Hồ Chí Minh không phải là con người cao cả. Hồ Chí Minh không phải là một nhân vật mà thanh cao. Và Hồ Chí Minh cũng chẳng phải là con người của đạo đức, mà ông ta là một con người của bạo lực, của quyền uy, của dối trá và lừa đảo, hận thù. Cho nên chúng ta phải làm sáng tỏ cái sự thật này để cho người dân Việt Nam biết rằng, cho dù cái huyền thoại của Hồ Chí Minh có rực rỡ bao nhiêu chăng nữa, thì nó cũng không thể che giấu được những thất bại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 70 năm qua, là họ không làm được bất cứ một cái việc gì có ích, có lợi cho dân, mà chỉ làm hại dân mà thôi. Bởi vì họ không phải là những con người Việt Nam, hoặc họ có phải là những con người Việt Nam thì họ đã phải tuân thủ tuyệt đối những mệnh lệnh của Tàu. Vì thế chúng ta phải làm sáng tỏ cái này để cho mọi người dân Việt Nam thấy, giữa cái cuộc cách mạng bẩn thỉu, ấu trĩ, ngu xuẩn của cách mạng Cộng sản Việt Nam với một cuộc cách mạng thật là tốt đẹp, không đổ một giọt máu, một con người lãnh tụ vừa tài ba, vừa đức độ, vừa lo cho dân. Lo cho dân cho đến lúc bị giết chết một cách thảm thiết. Nhưng những gì Tổng thống Ngô Đình Diệm để lại, người dân miền Bắc phải thấy được hai cái chế độ đó, hai cái tụ đó, để họ đi đến một lựa chọn quyết liệt là phải từ bỏ, phải giải trừ cái quá khứ quá đen tối đó, cái quá khứ đã đem đến những bao đau khổ chồng chất cho dân tộc Việt Nam, và cho đến ngày hôm nay vẫn duy trì cái con người đó, con người không phải là người Việt Nam, mà chỉ là một người Việt Nam đội lốt. Cho nên chúng ta cần phải làm sáng tỏ để mà rửa sạch cái quá khứ đó, để cho người dân Việt Nam hướng về cái cuộc cách mạng ở miền Nam trong 9 năm đã đưa đến ấm no hạnh phúc cho 15 triệu dân miền Nam. Trong lúc Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đến những thảm họa chồng chất, đói khổ triền miên cho 17 triệu dân miền Bắc, các thưa giáo sư và các vị khán giả.
Vâng, cứ nhìn vào cái việc làm của Đảng Cộng sản thì chúng ta cũng biết được là Đảng Cộng sản là một cái đảng buôn dân bán nước, và ông tổ của họ là ông Hồ Chí Minh cũng làm cái thứ như vậy. Vâng. Vừa rồi đó thì tiến sĩ có nhắc tới tổng thống, cựu tổng thống, cố tổng thống Ngô Đình Diệm á. Thế thì xin tiến sĩ cho biết là nếu mà so sánh hai nhà lãnh đạo Việt Nam cùng thời sau Hiệp định Geneva, miền Bắc thì là Hồ Chí Minh, còn miền Nam là cố tổng thống Ngô Đình Diệm, thì thưa tiến sĩ, anh nhận định như thế nào khi mà so sánh hai cái nhà lãnh đạo này thưa?
Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy những cái chứng liệu lịch sử đang để lại, thì chúng ta thấy rằng một con người của hòa bình, của xây dựng là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một con người của bạo lực, chiến tranh và phá hoại là Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy một con người đạo đức, một con người bất lương, một con người sống vì dân, vì nước, một con người sẵn sàng hy sinh đến những giọt máu cuối cùng của người dân Việt Nam, một con người đã đưa cả một dân tộc miền Nam đến bến bờ của tự do, độc lập và hạnh phúc. Thật sự mà tất cả mọi người đều đã thấy một con người đã dương ra một cái khẩu hiệu tranh đấu cho tự do, độc lập và hạnh phúc, nhưng mà con người đó lại là con người tuân thủ tuyệt đối những mệnh lệnh của cố vấn Tàu, để rồi sẵn sàng tranh đấu đến giọt máu cuối cùng của người dân miền Bắc để đi đến chiến thắng. Chiến thắng để làm gì? Chiến thắng 10 năm ở miền Bắc, đầy cả cái thành phố Hà Nội và 17 triệu dân miền Bắc, và đói nghèo không làm sao ra được. Còn miền Nam thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đưa một đất nước tan hoang vì chiến tranh, phải đương đầu với những âm mưu quỷ quái chiến tranh của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiến chiếm Việt Nam. Nhưng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã xây nên được Hòn Ngọc Viễn Đông, đã xây nên được một nền đệ nhất Cộng hòa, và đã xây nên một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đó là những điểm khác biệt giữa hai con người Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm, thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Dạ vâng, còn câu hỏi chót, tại vì chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa thôi, đó là Cộng sản miền Bắc thì thường dùng mỹ từ giải phóng miền Nam. Thế thì anh nghĩ sao về cái mỹ từ này, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn?
Theo giáo sư, theo triết gia Trần Đức Thảo đó, thì năm 1987, ông ở miền Bắc vào Sài Gòn. Khi ông vào đó, ông được hít thở cái bầu không khí cởi mở, ấm no của miền Nam. Lúc đó, Trần Đức Thảo mới thực sự giác ngộ. Chính vì giác ngộ đó mà Trần Đức Thảo đã muốn vạch mặt thật bị ổi của Bác Hồ và của cách mạng Cộng sản. Trần Đức Thảo viết như thế này: sự thật là miền Bắc đã đem cái chuyên chính, cái đói nghèo vào xã hội miền Nam vào năm 1975. Nhưng rồi miền Bắc đã hấp thụ cái nếp sống văn minh, văn hóa, cởi mở, ấm no của miền Nam đã tràn ra để giải phóng ngược lại miền Bắc, lôi miền Bắc ra khỏi lối sống phù lậu, tự lực, tự cường, nhưng cứ ngoan cố về những thành quả bưng bít chính trị, về hạn chế tiêu dùng. Nay thì miền Bắc cũng được bung ra tự do làm ăn, theo gương của miền Nam. Nhưng trong cái đà bung ra ấy, để làm kinh tế, tham nhũng, đã phát triển tối đa, không có gì ngăn cản được. Thì thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, như thế giải phóng miền Nam có nghĩa là đem cái đói nghèo, đem cái tàn bạo, đem cái dối trá, đem cái sự thất bại, đem những vùng hào quang giả tạo vào miền Nam. Đó gọi là giải phóng hay sao? Nhưng mà nếp sống ở to tại miền Nam đã thực sự giải phóng miền Bắc, để lôi miền Bắc ra khỏi những cảnh đói nghèo, lôi miền ra khỏi những cảnh ủ rậu. Chúng ta thấy kết quả của lịch sử là như vậy. Trần Đức Thảo mới chỉ vào miền Nam Sài Gòn năm 1987, mà mới chỉ có nhìn thoáng qua đã thấy như thế. Thì nếu Trần Đức Thảo biết được cái cuộc cách mạng dân chủ mà Tổng thống Diệm thực hiện trong 9 năm nó tốt đẹp như thế nào, thì Trần Đức Thảo sẽ còn phải giác ngộ hơn nữa. Đó là những cái gì mà chúng ta thấy rằng giải phóng miền Nam không phải chính miền Nam đã giải phóng miền Bắc. Đó thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã dành thời giờ cho chúng tôi. Nhất là tiến sĩ phải thức dậy quá sớm ở Hawaii, 3:30 là đã bắt đầu nói chuyện với chúng ta, với chúng tôi, thì chúng tôi rất là cảm kích trước cái sự hy sinh của tiến sĩ. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tiến sĩ, và thì giờ đã hết rồi. Xin chào tạm biệt tiến sĩ.